Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Kim Anh không biết là quý thính giả có từng nghe đến cái tên Cô Tô bao giờ chưa? Cô Tô là tên một nhà hàng và một chương trình huấn nghệ phi lợi nhuận có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, là ngôi nhà mái ấm của hơn 1.000 học viên đường phố và có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, ngoài việc được Cô Tô cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học, thì các học viên ở đây còn được nhận chứng chỉ quốc tế về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Điều này đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội làm việc tại những khách sạn danh tiếng, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Tên của tổ chức này bắt nguồn từ thành ngữ No One Teach One, tạm dịch là biết một dạy một, được trích từ câu nói của người sáng lập ra tổ chức này. Thành công lớn nhất của một người khi giúp đỡ một người nào đó là thấy người đó đứng trên chính đôi chân của mình và sau đó giúp lại được người khác có hoàn cảnh tương tự. Người sáng lập ra tổ chức Cô Tô là anh Jimmy Phạm, một công dân người Úc gốc Việt Hàn. Với những gì đã làm được, vào tháng 3 năm 2011, cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu, Jimmy Phạm là hai người Việt được nhận giải thưởng Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2011 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Điều gì đã khiến cho một chàng trai trẻ có quyết định thay đổi cả cuộc đời sau chuyến về Việt Nam lần đầu tiên vào cuối thập niên 90 và trụ vững suốt gần 20 năm qua cùng Cô Tô và trở thành người anh lớn thân thiết của cả hơn 1.000 trẻ em đường phố? Mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh chia sẻ cuộc hành trình đầy cảm xúc của anh Jimmy Phạm trong chương trình tối nay. Xin chào anh Jimmy Phạm. Là một người Úc gốc Việt, có thể được gọi là thế hệ thứ hai ở Úc, thì trong cái quá trình trưởng thành của anh thì anh Jimmy có gặp những cái thách thức hay là cái khó khăn nào để hình thành nên gọi là cái bản sắc của mình á anh?
Tôi nghĩ là cái đầu tiên là với cái việc mà tôi làm bây giờ, tôi nhìn lại và tôi càng lớn lên tôi càng hiểu về những mà đi theo về cái sự mà giáo dục của Phật ấy. Thì là cái việc mà tôi nhớ là từ nhỏ về cái sự mà đi bán sô cô la hay là để giúp đỡ cho mấy người ở châu Phi hay là nhịn đói 48 tiếng để gây quỹ đồ, tất cả là giúp ở trường hay là trường nguyện ở đây ở kia, thì nó nằm trong cái sự mà cái suy nghĩ của tôi từ bé rồi. Thì cái đường của tôi đi là hình như được cái sự sắp đặt đó, là tôi tin vào cái điều đấy. Mà cái môi trường Úc và cái văn hóa của Úc đó, để giúp tôi hiểu được là cái sự mà mình nhận thì mình phải cho, sống trong một cái xã hội văn minh hơn. Thì đấy là cái sự mà tôi học từ bên, và tôi rất là cảm ơn và tự hào nữa là một người dân Úc là được học được cái đấy, và giáo dục trong cái giáo dục của Úc ấy, là luôn luôn hướng về xã hội, luôn luôn là phát triển bản thân mình và phát triển cho người khác nữa. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là nó chỉ cộng thêm nữa thôi để tôi làm được cái việc tôi làm ngày hôm nay.
Lần đầu tiên anh Jimmy về Việt Nam là khi nào ạ?
Tôi về 1996, một cái năm khá là khó khăn, là bởi vì lúc đấy là bố tôi đã qua một thời gian vắng bố và là mất liên lạc với bố, thì tôi tìm bố qua đại sứ quán Hàn Quốc ở bên Ả Rập. Xong rồi sau đấy nói chuyện với bố một thời gian, được có 6 tháng thôi, là cái tháng 6 của năm 7 là bố mình mất. Và lúc đấy là tôi mới biết được cái là tôi có một người anh trai là cùng cha khác mẹ ở bên Hàn Quốc. Xong rồi anh tôi và tôi là phải qua một cái phiên dịch để thu xếp để đem cái xác của bố tôi về để làm một cái lễ tang tại Hàn Quốc. Thì cái đấy là một cái kỷ niệm đáng ghi nhớ và cái sự thử thách cho tôi rất nhiều. Và xong cái năm đấy là tôi bắt đầu đi làm trong cái nghề du lịch. Thì cái năm mà tôi làm du lịch đấy là trong khu vực của Đông Nam Á. Thì 1996 thì họ gửi tôi về lần đầu tiên về Việt Nam, thì để đi tham khảo khách sạn rồi mấy cái tour du lịch rồi đồ tất cả ở miền Bắc miền Nam của Việt Nam mình.
Có nghĩa là lần đầu tiên mà anh quay về Việt Nam là do công việc đúng không anh?
Đúng rồi, chính xác.
Dạ, vậy thì khi nào thì anh lại có quyết định là ở lại Việt Nam?
Wow, tôi nói là một cái từ đó là the work that changed my life. Sau công việc đấy là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn, thì tôi đi bộ, tôi gặp vô tình tôi gặp được 4 trẻ em lang thang đánh rửa mà chữa Mỹ Tho. Thì 4 em nó cười tôi một cái nụ cười có thể là rất là vô tư, và xong cái sự mà trò chuyện rồi dẫn mấy em đi ăn ra chợ Bến Thành vì chặt rất là đẹp, mua đồ cho mấy em rồi xong rồi tâm sự. Thì tôi trong cái 2 tuần đó là tôi hẹn mỗi buổi tối á, là giờ này thì em tới đây em dẫn em đi ăn. Thì cái 4 em thành 10 em, thành 20 em, thành 60 em, thì cuối cùng là 60 đứa tôi dẫn đi ăn phở ở phía hè. Và tôi nhớ là lúc đấy là tôi kèm theo có mấy sen thôi, mấy nghìn đồng nữa thôi là tôi có thể mua được một chai coca nữa cho mấy em. Tôi ngồi trong cái phía hè và tôi trò chuyện á, lúc đấy tiếng Việt của tôi cũng rất là bị hạn chế. Và tôi thấy được cái là tôi nghe được và tôi chứng kiến được cái rất là nhiều cái hoàn cảnh đối với cái một người mà sống từ bên Úc, một cái văn hóa Úc từ bé lớn lên ấy, thì chưa bao giờ thấy một cái hoàn cảnh mà poverty như vậy, poverty in your face như vậy. Và thấy một đứa trẻ, một con gái mà có 10 mấy tuổi mà không bao giờ có một nụ cười, mà nó chạy vòng vòng cái buổi tối đấy, nó nói mẹ ơi mẹ con sẽ cố gắng ngày mai để đặt được cái doanh thu cho mẹ. Và thì cầm một cái cây sắt để gượt theo và đánh đứa trẻ đấy. Sau tôi có 2 cái quyết định lúc đấy là một là tôi có thể là giống như nhiều người khác trước tôi và là về Úc và gửi tiền về qua cho một cái tổ chức nào hay một cái chùa hay là một cái phi chính phủ để giúp đỡ cho cái đối tượng này. Hai là đi theo một cái chỉ dẫn của ông Mohammed Gandhi là be the change you want to see in the world. Thì tôi quyết định là tôi sẽ trở thành cái sự thay đổi mà tôi muốn thấy trong cuộc sống này của tôi. Thì 4 tháng sau tôi về, tôi xin được một công việc là làm hướng dẫn viên du lịch. Tôi đọc 2 sách về Việt Nam, một cái sự sách là gọi là Bùi Đời, và tôi có đúng $200 trong túi rồi. Tôi về Việt Nam 4 tháng sau của năm 1996.
Vậy là chỉ trong vòng 4 tháng anh đã có một cái quyết định mà có thể gọi là thay đổi cái cuộc sống của anh, đúng không ạ?
Tôi gọi là cái đó là cái diesel quá.
Bây giờ khi mà nghĩ lại cái sự mà như anh vừa nói là cái sự điên rồ của anh, và lúc đó thì anh nghĩ như thế nào về cái quyết định đó khi mà bây giờ bao nhiêu năm rồi nhìn lại?
Nhìn lại một khoảng đường đi mà cái tuổi trẻ mà nó thiếu cái sự kiên nhẫn, trong cái vô tư nó cũng có cái hay của nó và nó cũng có cái dở của nó. Cái hay của nó là mình cảm nhận được ấy, là mình không đi sai đường, mình không bị lạc hướng. Cái dở của nó là chỉ mình vội vàng quá, mình có thể là mình trong cái sự vội vàng đấy là mình vấp ngã rất là nhiều. Mà giống như là có một người mình xô mình vào một cái hồ bơi mà không phải là đi từ từ đi lên mà nước nó càng ngày càng sâu đâu, mà đi thẳng vào cái chỗ sâu nhất rồi mình nhảy vào xong rồi cứ lặn thôi. Thì có thể nói là cái đời sống của tôi gần 20 năm nay ở Việt Nam luôn luôn là cảm giác là mình đang hơi đuối một tí về mọi mặt, mà nhưng mà cái cuối ngày mình biết đó là cái nó sẽ tốt cho mình thôi.
Khi nào thì anh quyết định là thành lập tổ chức Cô Tô ạ?
Sau mình về là trong cái tuổi trẻ và cái tuổi mà mình làm việc đó, là mình đi làm từ Campuchia bên Thái Lan hay Việt Nam, Nha Trang rồi đến Sapa, mình gặp em trẻ nào mình gặp khó khăn đó, là mình tự bỏ tiền túi của mình ra và cái lương của mình để nuôi nó. Thì 3 năm rưỡi sau đó, thì đó là chính mấy đứa em ở ngoài Bắc mà tôi đã chăm sóc và thuê nhà và rồi cho đi học tiếng Anh, rồi tâm sự và nói là thật sự là bọn em muốn có một cái lời nói với anh là bọn em tin tưởng anh. Bây giờ đã qua nhiều cả là anh chứng minh là anh thật sự anh thương bọn em, thì vì như vậy là tụi em sẽ cho anh biết là cái cách anh giúp bọn em là không hiệu quả lắm, mà chính là anh cần phải cho bọn em một cái công việc. Thì đây là cái sự hiểu biết sâu về cái trích dẫn của một cái từ là viết cho em một con cá em ăn ngày hôm nay và cho em một cái cần câu em sẽ ăn cả đời. thì tôi bắt đầu là cho mấy em cái cần câu để cho mấy em bắt đầu từ câu cá và từ ăn. Thì cô tôi sinh ra là từ cái ý tưởng đấy, ý tưởng là mong muốn là mình không muốn một cái trường dạy nghề, mình muốn có một cái mái ấm gia đình. Và mấy em mình là thật sự là một thành viên trong gia đình, mà không phải là những đứa trẻ mà chỉ có một số mà mình coi là trẻ em đối tượng này thôi.
Theo như anh nói thì chính vì những ý tưởng hay những lời góp ý của các em mà anh dần hình thành nên cái tổ chức Cô Tô. Vậy thì cái Cô Tô buổi ban đầu đó như thế nào, anh còn nhớ không ạ?
Khó khăn lắm. Tôi nhớ là một lúc mà tôi hết tiền rồi, tại vì tôi bỏ cái Cô Tô đầu tiên á, là tôi lựa chọn cái nghề ăn uống, là tại vì đó, tôi làm trong cái nghề du lịch đó, thì ăn uống là cái sự mà tôi nghĩ là ai cần cũng phải có. Mà cái đối tượng này ngày xưa là trẻ em lang thang á, là không được á, là có hai cái lựa chọn, một là sửa xe đạp, hai là đi bay, làm trong một cái xưởng học về nghề may. Và nó chả có một cái trường mà thật sự là dạy cho cái đối tượng này là miễn phí. So tôi nghĩ là tôi muốn có một cái gì đấy là cho dạy cho em một cái nghề mà nó dễ, mà nó lý thuyết và thực hành nó đi đôi với nhau. Thì chắc Kim Anh cũng biết là cái với mấy em mình lúc đấy 20 năm về trước đó, cái trình độ của em nó có chỉ học đến lớp 4 thôi, rất là khó để dạy cái gì hơn cái đấy lúc đấy thôi. So vì như vậy là mình bắt đầu với cái sự là đi mua sắm, rồi mình cũng chả biết cái nghề này ăn uống như thế nào đâu. Mình kêu mẹ gửi qua Women's Day Cookbook, rồi trong đấy nó có recipe, mình dạy mấy em frittata, rồi mình xin ông Uncle Toby cake mix sang đây để làm bánh rồi bán cho khách du lịch rồi đó tất cả. Nhưng mà có nhiều cái sự học hỏi, nhiều cái bất ngã, mình thấy là hạnh phúc, mà tại vì là mình xây dựng lên được một cái mái ấm gia đình. Và xong rồi sau đấy mình mượn tiền của gia đình, tại vì lúc đó có ai tin tưởng mình đâu. Thì mình mượn gia đình, bà thì cũng về hưu lúc đấy rồi, mà bà cũng lấy mượn tiền trong ngân hàng cho mình mượn tiền để mình mở được cái này. Và mình phải mua máy móc mà đồ tất cả phải nhập từ nước ngoài về, tại vì ở Việt Nam lúc đấy mấy cái máy móc của một cái commercial kitchen thì cũng không có. Xong rồi lúc mà hết tiền rồi thì mình chỉ ngồi ở ngoài trí hè với mấy đứa em mình và ăn bánh mì, rồi trong và cũng không biết mình sẽ đi về đâu, và không biết mình đang làm gì nữa thật sự. Mà có thể là từ cái đấy là một cái cửa đóng thì một cái cửa khác nó sẽ mở. Mình luôn luôn tin vào cái điều đấy, và đến giờ phút này cũng vậy. Tại vì mình tin vào cái việc mình làm, dù cả dù á là nhiều cái trong đời mình cảm nhận là mình chả hiểu gì lắm đâu thật sự, và một cái mình tin vào luôn luôn là đấy là cái việc mình đang làm.
Như anh nói là có những lúc là hết tiền ngồi ở vỉa hè cùng với các em như vậy đó, thì có cái lúc nào đó mà anh nghĩ là quá khó khăn đi, thì có bao giờ anh nghĩ đến chuyện là anh sẽ phải buông tay hay là từ bỏ cái quyết định của mình không ạ?
Em Kim Anh biết là tôi nghĩ cái đấy là ngày nào cũng trong 18 năm vừa qua, ngày nào tôi cũng nghĩ cái điều đấy. Tôi sang đây với một cái sự là tôi muốn giúp đỡ một số đứa em thôi, mà bây giờ vẫn hơn 1.000 em đã được sự giúp đỡ qua cái tổ chức này. Hết thử thách này nó sẽ qua cái thử thách khác, cái mở ra một cái doanh nghiệp xã hội đầu tiên á ở Việt Nam thì không hề dễ. Mở đúng ở thủ đô Việt Nam là cái chỗ mà nó chính trị cũng không hề dễ. Một người không hiểu về cái văn hóa, ngôn ngữ và tất cả, thì cái khó khăn nó và luôn luôn tài chính lo cho mấy em từ cái giấc ngủ cho đến cái bữa ăn, cho đến cái sự là thuê nhà cho và thuê địa điểm kinh doanh để kiếm tiền rồi đồ. Giống như một cái gia đình đó, là mình nuôi một đàn em mình không thể nào lúc mình hết tiền mình giống như mấy cái dự án mình thấy trên thế giới này á, là họ dừng và sau họ hết funding. Mình mà xây dựng là một cái gia đình đó, một cái đại gia đình đó, mình không thể nào nói như mấy cái đứa mà mình đã có trách nhiệm, mình đã hứa mình lo cho nó, mình không thể nào mình quay lại mình nói là em nhịn ăn cho anh vài tháng để anh đi xin tiền, cho nào anh có tiền lại mình tiếp tục nhé. Thì có khi thì là sẽ vỡ nợ, xong có khi thì sẽ không đủ tiền. Nhưng mà mình luôn luôn sẽ được đi trước, tại vì là dù khó khăn như là mình biết mình đang làm gì và cái mục đích của nó sẽ như thế nào. cái sự bỏ cuộc thì luôn luôn nó có, nhưng mà cái mà làm cho mình không bỏ cuộc đó là tại ít khi có ít người trên đời này mình nghĩ đó, là được thức dậy mỗi ngày đó, là đến một cái chỗ làm mà được cái sự chào đón, cái nụ cười và cái nụ cười đấy là có thể là mình cho mình biết và có thể là nói với mình trong cái nụ cười đấy là cảm ơn anh cho em một cái tương lai.
Kim Anh không biết là có phải là do cái hoàn cảnh di dân của anh Jimmy, tức là khi mà mình sang Úc, khi mà cũng bắt đầu những cái cuộc sống của người di dân á, cũng gặp rất là nhiều khó khăn này nọ, rồi được cái sự đón nhận và sự cưu mang của đất nước Úc, rồi tiếp nhận được cái nền giáo dục của Úc, nên là anh có cái sự đồng cảm hay là thông cảm với trẻ em đường phố ở Việt Nam khi mà anh quay về Việt Nam và quyết định thành lập cái tổ chức Cô Tô không ạ?
Mình nghĩ là nó nhiều phần đó là yếu tố để dựng dù dắt mình đó là trên cái đường đời á, và đến với một cái trạm, cái việc mình đang làm bây giờ nó nhiều cái có sự tác động lắm. Có thể là mẹ mình là một người từ hoàn cảnh khó khăn, không có được ăn học đến nơi đến chốn, và một người cha của mình đó là từ một cái quốc gia khác, người Hàn Quốc, từ một người vô cùng là tốt. Có thể là một cái môi trường Việt Úc là làm cho mình giáo dục văn minh và có thể sự mà hiểu biết về xã hội rộng rãi. Và có thể Việt Nam là một cái đất quê hương mà mình có một cái đồng cảm để cho mình hướng về cái tuổi trẻ, tại vì trẻ là cái tương lai của đất nước. Thì tất cả mấy cái đấy nó dồn hết lại, tại vì rất là lâu rồi mình luôn luôn mình nghĩ á, người ta hỏi mình là ông phải là người Úc hay là ông là người Việt Nam hay ông là người Hàn Quốc hay là ông là thiên nhiên. Mà thật ra mình không cần phải categorize, mình không cần phải stereotype mình với một cái category nào ấy. Mình là mình rất là tự hào là mình có tất cả mấy cái quốc gia đấy để làm cho mình trở thành cái người mình là người ngày hôm nay, tại vì mình vẫn còn là một thành phần của một cái đại gia đình đó, của thế giới này. Mình không có phải là một cái thuộc về là một cái gì cả. Thì mình nghĩ là cái đấy là cái suy nghĩ của mình để mình tìm được cái hòa bình cho bản thân mình. Và để cho mình làm việc, mình làm.
Cho Kim Anh hỏi là anh Jimmy ở Việt Nam, phần lớn là anh ở Việt Nam đúng không ạ? Hiện giờ.
Đúng rồi.
Dạ. Vậy thì anh có nhớ nước Úc không? Và khi mà anh nhớ nước Úc thì anh nhớ nhất là về cái gì?
Có thể là tại vì là tôi là một người đi rất là nhiều, đi gây quỹ trên thế giới này. Tôi đi được rất là nhiều nước. Đấy là một cái may mắn của tôi. Tôi về Úc khoảng 3-4 lần một năm. Tôi làm trong một cái nghề mà tôi gặp người Úc ở đây rất là nhiều. Bản thân của tôi cũng là người Úc. Thì với cái sự nhớ đó, nó sẽ được bù đắp bằng một cái phần khác cho tôi. Và tôi thấy có thể nhớ nhiều nhất ở bên Úc và có thể là mẹ tôi.
Mẹ anh vẫn ở Úc à?
Mẹ tôi đang ở Úc mà một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Mình hiểu được là sao Việt Nam, phụ nữ Việt Nam một cái sự sinh và quá và cái tấm lòng mà quá bao la. Thì mình có thể mình nghĩ được cái đấy, mình học được cái đấy thì có thể từ mẹ mình.
Kim Anh được biết là sắp tới là Cô Tô có tổ chức một cái sự kiện gây quỹ gọi là Cô Tô Quan ở Úc. Dạ, anh Jimmy có thể cho biết thêm về cái sự kiện này được không ạ?
Cái hai năm vừa rồi là chúng tôi mà có thể enlist cái sự giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn là qua Cô Tô Quan, và chúng tôi mời được đầu bếp của Christine Howe, MasterChef, rồi mà anh Jan, rồi Jan Ken Cook, rồi đầu tất cả. Một cái sự kiện này rất là lớn với cái quỹ của Cô Tô hàng năm. Mà năm này là chúng tôi quyết định sẽ đem cái Cô Tô Quan này là về Úc, với dân Úc và với cộng đồng người Việt. Và chúng tôi tin là mình as one, là một community mình xây dựng lên tương lai cho trẻ, xây dựng lên cho một cái đất nước, xây dựng lên cho một cái cộng đồng văn minh, cộng đồng nó gì hơn. Và Cô Tô là một cái vehicle đấy, và cái sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam rất là cần thiết trong lúc này. Và không sự phân biệt giữa Bắc Nam hay là gì nữa, mà nó là một sự là sự con người Việt Nam. Để con người Việt Nam và đứa trẻ là người Việt Nam, tôi mong là được cái sự ủng hộ của cộng đồng mà Việt Nam ở Úc giúp đỡ chúng tôi đến tham gia vào một cái buổi tối, hiểu được cái việc chúng tôi làm khá là hiệu quả và giải quyết được cái vấn đề của một phần vấn đề của xã hội. Và tôi hy vọng là sẽ được cái ủng hộ của mọi người.
Dạ, cái sự kiện này là diễn ra vào tháng 9 đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ.
Melbourne, Sydney và cả Adelaide nữa.
Dạ. Từ một cửa hàng sandwich á, với khoảng 20 trẻ em lúc ban đầu á, vào năm 1999 thì hiện Koto đã trở thành một cái doanh nghiệp xã hội. Như anh nói là đã anh có đến hơn 1.000 học viên á, thì nhìn lại cái quãng đường anh đã đi qua thì anh cảm thấy là anh tâm đắc nhất điều gì, anh đã thành công nhất cái điều gì?
Vừa rồi là cái tôi mới được appointed người giám đốc của Koto là chính là một đứa em học sinh khóa 1 của tôi. 62% của nhân viên của tôi bây giờ là kiểu học sinh của tôi. Trước đây là cái cô giám đốc này là trước đây là không ai nghĩ là một đứa trẻ bán biểu ảnh trước tại chứ quán Úc ở ngoài Hà Nội. Lúc 16 tuổi bây giờ là có một bằng thạc sĩ và tại một cái tổ chức Koto, đấy là có thể là thành công. Tại vì tôi tin là cái điều này là cái Koto nó không phải là chỉ là cho một cái cần câu cho mấy đứa em nó câu cá. Chúng tôi là một cái chương trình mà dạy về đạo đức, dạy về làm thế nào để làm người ra ngoài phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho gia đình, phục vụ cho cái industry của mình. Thì chúng tôi là 100% đầu ra rất là thành công trong cái lĩnh vực đấy. Một cái thành công hơn nữa là cái sự mà tìm ra được cái mấy cái lãnh đạo, mấy cái nhà quản lý tương lai mà tiếp tục đầu tư cho em nó cái tiềm năng đấy và phát triển nó để cho nó sau này nó đi đầu trong cái lĩnh vực này, trong cái lĩnh vực của xã hội, để nó làm được việc tốt và nó multiply cái đấy cho người khác. Thì chúng tôi đầu tư cho mấy em đang đi làm ở hơn 60 em ở đủ cái quốc gia, và có thể là cho mấy em nó làm đi học ở đại học, rồi làm chase rồi ở bên đấy để cho nó quay về nó phục vụ cho cộng đồng. Thì tôi nghĩ là cái này có thể là cái sự thành công nhất của Koto.
Xin cảm ơn anh Jimmy Phạm rất là nhiều đã tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.
Thank you Kim Anh, cho tôi gửi lời chúc sức khỏe hết tất cả mọi người mà đã tiêu biểu của anh và được nghe cái chương trình này và nghe tôi. Cảm ơn. Cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió